SBS Việt ngữ.
Luật lệ quanh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Trong những cái ngày đầu tháng 9 vừa qua thì tin tức cũng đưa rất nhiều về vụ kiện một bà cụ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 Đặng Hoàng Yến. Sau khi nhập quốc tịch Mỹ thì đã thình lình chuyển sang khởi kiện ông cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Và cái vụ kiện này là người ta liên quan tới vụ kiện trước đó của ông Trịnh Vĩnh Bình, công dân Hà Lan, kiện chính phủ Việt Nam. Và hôm nay Mo có luật sư Nguyễn Văn Thân sẽ trình bày về tính chất hai vụ kiện này và tính chất khả thi của vụ kiện của bà Đặng Hoàng Yến kiện ông Nguyễn Tấn Dũng. Và thưa Mo Hoa, xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin chào chị Mai Hoa, xin kính chào quý thính giả của SBS.
Dạ vâng, thưa trước tiên thì có lẽ luật sư giúp tường thuật lại ngắn gọn tiến trình vụ kiện của bà Đặng Hoàng Yến với ông Nguyễn Tấn Dũng ạ.
Vâng, thì cái tin này thì nó cũng chỉ mới được cho biết cách đây vài ngày. Theo nguồn tin cho biết là bà Yến, bà đã tiến hành khởi kiện ông Nguyễn Tấn Dũng. Theo những thông tin ở trên mạng, số các cơ quan truyền thông Việt ngữ quốc tế như là VOA và AFP cho biết mà chính xác đó, thì hình như là đơn kiện cũng chỉ mới được trao tay ông Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 9 hay là ngày 10 tháng 9 vì vừa rồi, có nghĩa là cách đây có vài hôm thôi. Đây là một cái sự việc nó tương đối khá mới mẻ và nó cũng là một cái sự ngạc nhiên, là tại vì thông thường khi chúng ta nói vấn đề kiện tụng tòa trọng tài quốc tế đó thì nó có hai cái lĩnh vực chính. Cái lĩnh vực thứ nhất là kiện tụng có cái sự tranh chấp trong một cái hợp đồng thương mại nào đó giữa hai đối tác, thông thường nó là hai công ty. Và khi hai công ty làm ăn với nhau trên diện quốc tế thì có một cái sự tranh chấp. Thì thông thường trong cái hợp đồng mà họ ký thuở ban đầu, thông thường nó có một cái điều kiện là nếu như có tranh chấp hợp đồng thì sẽ được đưa cho tòa trọng tài giải quyết cái sự tranh chấp đó. Cái khía cạnh thứ hai là thông thường nó liên quan đến những cái hiệp định đầu tư mà các quốc gia ký với nhau. Như hồi nãy chị Mai Hoa có nêu ra cái vụ kiện ông Trịnh Vĩnh Bình đó, thì cái vụ kiện ông Trịnh Vĩnh Bình là nó dựa vào một cái hiệp định đầu tư mà Việt Nam có ký với Hà Lan, và trong cái hiệp định đó Việt Nam cam kết đối xử công bằng và đúng đắn với những cái người đầu tư ngoại quốc là người Hà Lan. Trong cái vụ kiện ông Trịnh Vĩnh Bình thì ông Bình ổng đã nói rằng là nhà nước Việt Nam đã vi phạm cái hiệp định đó, ổng kiện tòa án trọng tài đã xử cho ổng thắng kiện và hình như cái phán quyết là đã yêu cầu nhà nước Việt Nam bồi thường cho ổng một cái số tiền cũng khá lớn, cỡ khoảng đâu 45-50 triệu Mỹ kim gì đó. Con số chính xác thì chúng ta không biết được, là tại vì cái bản chất của những cái vụ kiện tòa án trọng tài thì nó là mang một cái tính bảo mật, nó không phải là những cái vụ kiện công cộng. Nhưng mà ông Trịnh Vĩnh Bình cũng đã có tham gia phỏng vấn với một số cơ quan truyền thông Việt ngữ thì chắc chắn chúng ta biết được là ông đã thắng kiện, còn cái con số chính xác bao nhiêu thì giờ thì không có rõ.
Dạ vâng. Có lẽ Ngọc cũng phải giải thích một chút cho quý thính giả nghe để theo dõi. Bà Đặng Hoàng Yến, mặc dù trong cái đơn kiện của bà đứng tên là một cái tên nước ngoài và với tư cách là công dân Mỹ, thế nhưng là toàn bộ công ăn việc làm của bà là cái công ty Tân Tạo, lúc đó là bà còn ở Việt Nam, là công dân Việt Nam và bà thậm chí còn là đại biểu Quốc hội. Thì như vậy tất cả những hoạt động trong nước của bà đó là giữa một cái công dân Việt Nam ở trong phạm vi nước Việt Nam, thì so với những cái gì mà luật sư trình bày thì có vẻ như là nó không có nằm ở trong hai cái khung mà thương mại hay đầu tư để mà ta có thể đưa ra trọng tài quốc tế để mà kiện tụng, đúng không thưa luật sư?
Vâng, thì cái việc mà bà Yến bà chọn bà kiện cá nhân ông Dũng đó thì nó là một cái sự việc nó rất là bất thường. Lý do là tại vì chắc chắn là giữa cá nhân ông Dũng với công ty của bà Yến thì nó không có một cái hợp đồng thỏa thuận gì cả. Theo tôi hiểu thì ông Nguyễn Tấn Dũng trong cái cương vị là thủ tướng vào lúc đó ông đã ký hủy một cái dự án nhiệt điện ở Kiên Lương. Thì bà Yến thì bà cho rằng là cái dự án này của bà đã hoạt động được như là 7 năm hay là 8 năm vậy rồi sau đó tự nhiên ông Nguyễn Tấn Dũng ông hủy cái dự án này. Thì bây giờ thứ nhất là cho dù là ông Dũng ổng hủy cái dự án nó gọi là không có một cái cơ sở gì đi, thì thông thường trong cương vị của một người đại diện cho nhà nước Việt Nam, tư cách pháp nhân đúng đắn để bị kiện phải là nhà nước Việt Nam. Cũng giống như khi chúng ta đi làm cho cái hãng của mình, trong lúc thi hành nhiệm vụ mà có dẫn đến cái sự thiệt hại cho một cái người nào đó đó, thì thông thường cái người đó người ta sẽ kiện cái hãng hay là cái chủ nhân. Tại vì lúc đó mình làm việc trong cái tư cách nó như vậy. Thì trong trường hợp này không hiểu vì lý do gì đó bà Yến bà lại đi chọn kiện cá nhân ông Dũng.
Bà có cả một cái đội ngũ luật sư rất là chuyên nghiệp, theo Hoa biết là công ty luật Bursby ở Texas đã tư vấn cho bà để bà kiện. Thì như vậy rõ ràng nó có từng đường đi nước bước để kiện như thế nào. Theo như những gì luật sư trình bày thì rõ ràng nó không có nằm trong hai cái khung để mà đưa ra tòa án quốc tế. Thế thì kiện như vậy không có tác dụng, vậy kiện để làm gì và mục đích gì để kiện?
Không thì nói như thế này là khi mà bà đưa ra kiện như vậy đó thì một trong những cái lập luận mà của ông bị đơn ở đây là ông Nguyễn Tấn Dũng, thì ông có thể ông không công nhận thẩm quyền của tòa trọng tài. Thì nó gợi cho tôi nhớ lại cái vụ kiện đường chính đoạn của Phi Luật Tân Kiện, khi kiện Phi Luật Tân Kiện Trung Quốc cũng ra tòa án trọng tài, thì Trung Quốc cũng đã không công nhận thẩm quyền của tòa trọng tài. Thì trong cái trường hợp của ông Nguyễn Tấn Dũng có thể nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà cái việc mà tòa có thẩm quyền hay không là do tòa quyết định, chứ không phải là do bên nguyên đơn hay là bị đơn quyết định. Trong cái tiến trình mà phán quyết thì thông thường tòa sẽ yêu cầu phía bên nguyên đơn đưa ra những cái lập luận cho biết tại sao tòa có thẩm quyền để xét xử cái vụ kiện này. Tôi nghĩ thôi, có lẽ là cũng còn quá sớm để chúng ta dự đoán, có thể là trong cái tiến trình xét xử phía bên nguyên đơn họ sẽ đưa ra thêm một số chứng cứ hay là một số luận cứ nào đó mà bây giờ mình chưa có biết được. Nhưng mà theo tôi nghĩ là ít nhất với một cái tập đoàn luật sư hùng hậu như vậy thì có lẽ là họ cũng có nắm ở trong tay một vài cái điều gì mà họ muốn trưng ra. Có phải chăng là họ muốn nêu ra một số vấn đề mà có thể nó bất lợi cho Nguyễn Tấn Dũng mà mượn cái tiến trình kiện tụng này để mà nêu ra? Thì đó cũng là một cái giả thuyết mà chúng ta cũng phải chờ xem.
Dạ, rõ ràng rằng là nếu mà nhìn vào thì cái thứ nhất là ở Việt Nam quyết định cho dù là ông Nguyễn Tấn Dũng có hủy cái dự án của bà Đặng Hoàng Yến ở công ty nhiệt điện ở Tân Tạo, thì ở Việt Nam thì bao giờ nó không phải là quyết định của cá nhân của một cái người lãnh đạo mà thường nó phải qua ban bệ. Thì như vậy khi mà kêu một người ra để mà chỉ đích danh là ông cựu thủ tướng để mà kiện là một cái điều rất là bất ngờ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, ông Nguyễn Tấn Dũng, ông đã thôi chức. Như lời ông nói lúc mà ông về nghỉ hưu, ông về làm người tử tế. Thế thì kiện ông để làm gì và nó có liên quan gì với cái đại hội đảng 13 của Việt Nam đang sắp diễn ra hay không? Không biết là trong những cái tìm hiểu của luật sư là có thấy những cái thông tin gì để liên quan để mà người ta có thể theo dõi, hiểu được cái động cơ đằng sau cái vụ kiện này.
Vâng, thì tất cả cái tình hình mà chính trị ở Việt Nam thì phải nói nó rất là mơ hồ, nó không có được cái sự minh bạch. Đúng ra đó, trong một cái thể chế dân chủ và minh bạch đó thì các cái ký giả đã có quyền tiếp xúc, đặt cái câu hỏi trực tiếp. Thì vì trong một cái thể chế mà nó không minh bạch như vậy đó thì nó dẫn đến nhiều cái nguồn tin được đưa ra, đặc biệt là ở trên mạng xã hội, thì tôi cũng ghi nhận thôi chứ, và cũng gọi như là chia sẻ trong cái tinh thần rất là dè dặt, tại vì cái hệ thống của Việt Nam nó rất là khó để cho chúng ta có thể đối chất. Là nghe nói đâu thì bà Đặng Hoàng Yến này đó thì có một cái mối quan hệ rất là thân thiết với ông Trương Tấn Sang là cựu chủ tịch, và có lẽ trong cái thời gian qua thì một số người người ta nhận định là giữa ông Sang với ông Dũng, có nghĩa là ông chủ tịch và ông thủ tướng, thì nó có những cái mâu thuẫn nào đó, có nghĩa là hai bên đều có một dàn bộ sọ ở dưới làm ăn, rồi có là ăn không đồng chí không điều như thế nào đó, rồi dẫn đến một số cái mâu thuẫn. Và mỗi lần mà tới một cái kỳ đại hội đó thì nó lộ ra những cái trang mạng như là trang quan làm báo, rồi vân vân và vân vân, hay là chân dung quyền lực. Họ tung ra nhiều cái nguồn tin khác nhau, nói người này như thế này, người kia như thế kia. Tôi chỉ có thể có một cái cảm giác là nó có một cái sự tranh giành quyền lực khá gắt gao giữa một số thành viên trong Đảng Cộng sản Việt Nam, và cái sự tranh giành đó không chỉ dành cho những người tại vị mà ngay cả những cái người đã hết chức, đã về hưu như là ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Tấn Dũng thì nó vẫn còn tiếp diễn, là tại vì ở dưới trướng của họ nó có cả một cái dàn đàn em bộ sộ, dàn làm ăn. Và nó là những cái mối quan hệ chằng chịt, không minh bạch giữa những cái người nắm quyền lực và những cái người làm thương mại. Và họ dành cái sự độc quyền lực đó để mà làm ăn kiếm tiền. Có thể nói là một cách bất chánh, mà cái sự thiệt hại là nó chỉ là cú rốt cuộc thì là người dân bình thường là phải gánh chịu.
Dạ, để hiểu rõ hơn cái vấn đề thì luật sư có thể trình bày cái quá trình để một vụ kiện ra tòa án quốc tế nó tiến hành như thế nào, nó đòi hỏi những cái gì và nó kéo dài bao lâu, thì có thể qua đó mình biết được rằng là họ muốn gì từ sau vụ kiện này.
Vâng, thì chúng ta nói tới một cái vụ kiện tòa án quốc tế đó thì thông thường nó kéo dài ít nhất là tới 4-5 năm là rất là bình thường. Cái tiến trình thì nó rất là đơn giản. Thì đầu tiên hết là bên nguyên đơn phải nộp đơn kiện với tòa án trọng tài. Thì trong trường hợp này, bà Đặng Thị Hoàng Yến đã quyết định nộp đơn kiện với tòa án trọng tài ở bên Pháp, ở Paris. Và cái bước kế tiếp nữa là luật sư của nguyên đơn phải đưa cái đơn kiện đó cho bị đơn, tức là đưa cho Nguyễn Tấn Dũng. Thì một khi mà ông Nguyễn Tấn Dũng ông nhận được cái đơn kiện đó thì mình nói một cách thông thường thì ông có một cái khoảng thời gian cố định, thì thông thường nó có khoảng trong vòng một tháng để ông có cái câu trả lời. Cái câu trả lời ở đây là ổng chấp nhận biện hộ, có nghĩa là ổng phủ nhận cái lời cáo buộc, hoặc là ổng không cần phải làm gì hết. Thì nếu như mà ổng không có làm cái gì hết á, thì tòa vẫn phải tiến hành một cái vụ xét xử và bên nguyên đơn cũng phải chứng minh. Cái câu hỏi đầu tiên là tòa trọng tài có thẩm quyền để xét xử cái vụ kiện này. Thì cho tới bây giờ đó thì tôi vẫn chưa có nghĩ ra được cái cơ sở thẩm quyền nó là cái gì. Có nghĩa là không biết là vào giờ chót thì nguyên đơn sẽ đưa ra một số luận cứ là ông Nguyễn Tấn Dũng, ông đã lạm dụng cái cương vị thủ tướng của ông. Ông hủy cái dự án này là vì ông có nhận một cái số quyền lợi nào đó từ một doanh nghiệp gọi là cạnh tranh với cái công ty tân tạo của bà Đặng Hoàng Yến. Mình cũng không biết. Nhưng mà cho dù nó là như vậy đi nữa thì tôi không chắc chắn là tòa trọng tài sẽ nhận định rằng là họ có thẩm quyền để xét xử cái vụ kiện này.
Như vậy thì rõ ràng là nếu ông Dũng, ông cũng nhìn thấy điều đó, ông nghĩ rằng là tòa trọng tài quốc tế không có thẩm quyền để xử vụ kiện này và ông tảng lờ hết tất cả những cái yêu cầu đòi hỏi của phía bên nguyên đơn, thì liệu điều đó có khả thi không thưa anh?
Vâng, cái điều đó nó hoàn toàn khả thi. Tại vì ông Nguyễn Tấn Dũng bây giờ thì ông đã về hưu, ông ở Việt Nam. Thì nếu như mà chúng ta nói trên lý thuyết là một cái người cựu thủ tướng về hưu thì không phải là một triệu phú có quá nhiều tiền để mướn một cái tập đoàn luật sư quốc tế đại diện cho mình để mà chống lại một cái vụ kiện ở Paris. Cái chuyện đó hoàn toàn là nó có thể xảy ra. Nếu như mà ông chọn không có làm gì hết thì cái đó ông cũng có quyền làm như vậy. Thì bên nguyên đơn phải thuyết phục được tòa trọng tài là tòa trọng tài có thẩm quyền để tiến hành cái vụ xét xử. Có nghĩa cái vụ xét xử nó sẽ phải đi qua hai giai đoạn. Nó tương tự như cái vụ kiện mà phi luật tân kiện Trung Quốc, nó đi qua hai giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên là tòa phải trả lời cái câu hỏi là tòa có thẩm quyền để xét xử cái vụ kiện này hay không.
Yeah.
Thì trong cái tiến trình này đó thì đa số nó chưa có gì gọi là chứng cứ, mà nó đa số là nó lập luận pháp lý nhiều hơn. Có nghĩa là bên nguyên đơn phải thuyết phục được tòa trọng tài là tòa có thẩm quyền xét xử cái vụ kiện này dựa trên một cái cơ sở luật pháp nào đó. Nếu mà tòa nói rằng không, tòa không có thẩm quyền thì cái vụ kiện nó chấm dứt ngay tại đó. Nó tương tự như cái vụ kiện mà cái công ty thuốc lá Philip Morris đã kiện Úc trong chính sách mà cái bao thuốc lá đơn giản đấy. Thì chính quyền Liên bang Úc cách đây một vài năm có ra cái chính sách là bây giờ đi mua thuốc lá đó thì trong mấy cái tiệm thuốc lá thì chúng ta không nhìn thấy được trưng bày nữa, là tại vì nhà nước bắt buộc tất cả những cái bao thuốc lá đó phải được để đằng sau cái kệ tủ, không có nhìn thấy cái màu mè gì hết, không được quảng cáo, và cái bao thuốc lá nó phải rất là bình thường, rất là đơn giản chứ không có màu sắc để thu hút những cái con nghiện. Thì cái công ty Philip Morris là cái công ty lớn nhất bán thuốc lá, họ đã kiện chính quyền Úc ra một cái tòa trọng tài ở Hồng Kông. Và chính quyền Úc đã lập luận rằng tòa không có thẩm quyền để mà xét xử cái vụ kiện này, và Úc đã thắng. Thì khi mà Úc thắng kiện đó, tòa trọng tài cũng đã bắt buộc công ty Philip Morris phải bồi thường cái tiền án phí ước lượng cũng đã lên hơn 50 triệu cho Úc. Thì đó là một trong những cái thí dụ về cái vụ kiện, có nghĩa là cái câu hỏi đầu tiên là có thẩm quyền hay không. Nếu mà có thẩm quyền thì mới xét tiếp, còn không có thẩm quyền là ngưng ngay tại đó.
Quay lại cái vụ kiện của bà Đặng Hoàng Yến, nếu ví dụ như mà vụ kiện của bà với ông cựu thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đi vào cái ngõ cụt như vậy, không có khả năng để thắng cử, thì tại sao bà lại tiến hành một vụ kiện để bà có thể, thứ nhất, vừa tốn tiền cho cả một cái công ty luật ở Texas là công ty luật của Bursby, thứ hai nữa bà có thể bị phạt tiền từ cái tòa trọng tài quốc tế, về mục đích của vụ kiện này là cái gì?
Vâng, thì đó là cái câu hỏi mà trong cái tiếng Anh người Úc của mình hay nói là cái câu hỏi là 64.000 đấy. Thì cho tới bây giờ thì tôi nghĩ tất cả mọi người đều đặt cái câu hỏi như vậy. Có lẽ chúng ta cũng phải chờ thêm một thời gian nữa để nguyên đơn sẽ bắt đầu trình bày cái lập luận và cái luận cứ của họ. Tại sao bà đã đệ đơn chỉ kiện ông Nguyễn Tấn Dũng mà thôi, mà tại sao không kiện cả nhà nước Việt Nam? Nếu như bà kiện nhà nước Việt Nam thì biết đâu bà có thể dựa vào một vài cái cơ sở pháp lý nào đó. Tuy nhiên rõ ràng là đây là một cái vụ kiện nó khá bất thường. Và cho tới bây giờ thì người ta cũng chỉ có thể dự đoán được thôi, chứ không có cái cách nào hơn. Mà tôi có cái cảm giác như là cái vụ kiện này nó sẽ mang một số cái yếu tố chính trị ở trong đó hơn là pháp lý.
Vâng.
Dĩ nhiên đó, khi mà đưa ra.
Yeah. Yếu tố chính trị như thế nào thưa anh?
Theo tôi nghĩ thì như chúng ta biết là bây giờ đang trước cái đại hội 13 thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ráo riết gọi là quy hoạch cán bộ, đưa những cái người mà họ cho rằng coi như là có đủ tầm vóc để đưa vào bộ chính trị. Thì riêng cả ông Nguyễn Tấn Dũng hay là ông Trương Tấn Sang thì đã về hưu rồi thì cái chuyện nó không nói, nhưng mà chắc chắn là dưới trướng của hai ông đó thì cũng còn rất là nhiều những cái thành phần thân cận của cả hai bên. Và có vẻ như cả hai bên thì đều muốn được tranh giành vào cái của bộ chính trị. Nếu như mà bên nào mà có thể bẻ mặt được phía bên kia, đưa ra một số cái luận cứ hay là những cái bằng chứng cho thấy cái phía bên kia là nhũng lạm hay là chuyên quyền hay là cái gì đó, thì tôi nghĩ đó cũng là một cái cách để mà họ tranh giành quyền lực với nhau. Tụ chung thì tôi cũng không nghĩ là có bên nào sạch sẽ cả, nhưng mà họ tìm cách họ đánh nhau được bao nhiêu để mà tranh giành quyền lực ở Việt Nam, thì cái hệ thống của Việt Nam thì nó là như vậy. Tôi nghĩ là nó mang cái yếu tố chính trị nhiều hơn là vấn đề pháp lý.
Có nghĩa là khi mà ra kiện, cho dù ông Nguyễn Tấn Dũng không có đồng ý ra tòa, thì bên nguyên đơn cũng có thể mà trưng ra những cái tài liệu mà bất lợi cho, tạm gọi là phe cánh của ông Dũng.
Vâng, chắc chắn là như vậy, là tại vì khi mà tòa yêu cầu nguyên đơn thuyết đưa ra những cái luận cứ để mà cho biết là tại sao tòa có thẩm quyền, thì họ sẽ bắt đầu đưa ra những cái luận cứ. Và trong cái tiến trình đưa ra những cái luận cứ đó thì họ có thể có những cái lập luận. Và những cái lập luận đó có thể là rất là bất lợi cho ông Nguyễn Tấn Dũng. Là tại vì nếu như ông không có xuất hiện ở tòa đó thì hầu như họ muốn đưa ra cái gì đó thì họ đưa ra. Tại vì không có bên luật sư của ông Nguyễn Tấn Dũng phản bác lại. Có lẽ theo tôi nghĩ là khi tiến hành một cái vụ kiện như thế này là bà Đặng Hoàng Hiến Bắc cũng đã nghĩ tới cái việc là ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ không tham gia vào cái vụ kiện. Và cái mục đích của bà cũng muốn, có nghĩa là cái mục đích chính đó cũng chỉ là để tìm cách có cơ hội đưa những cái vấn đề mà bà cho rằng cái sự sai phạm của ông Nguyễn Tấn Dũng trong lúc ổng còn làm thủ tướng đưa lên công luận. Mà thay vì đưa một cách khơi khơi thì được đưa ở trong cái phạm vi của một cái vụ xử, có thể nó thu hút được sự chú ý không chỉ của người Việt ở trong và ngoài nước mà ngay cả của cộng đồng quốc tế.
Dạ, yeah. Không biết nó có liên quan tới cái khoản vay 3,5 tỷ đồng Việt Nam thì tương đương với lại, để Hoa tính ra coi, 151 triệu đô la Mỹ. Mà hai cái công ty Tân Tạo và công ty nhiệt điện của bà Đặng Hoàng Yến đó, không có khả năng chi trả, là theo cái thông tin này có được từ trên cái tờ báo đảng VTC News của Đài Việt Nam đó, thì nó dựa vào báo cáo tài chính vào ngày 30 tháng 6 vừa qua của công ty Tân Tạo thì cho biết rằng là cái khoản vay 3,5 tỷ để đầu tư thì không có khả năng thu hồi. Mà bà Đặng Hoàng Yến thì VTC này nó cũng cho biết là bà đã biến mất từ cách mấy năm nay, bỏ luôn cái chức đại biểu quốc hội luôn, và cái khoản 3,5 này tại vì bà là chủ của tập đoàn thành ra là không có khả năng thu hồi. Không biết cái vụ kiện bà có liên quan tới cái khoản tiền này không thưa anh?
Vâng, thì cái câu hỏi đó thì tôi cũng không dám trả lời, là tại vì những cái tin tức ở Việt Nam như chúng ta biết thì nó rất là mơ hồ. Cái mà mình có thể nói được thì bà Đặng Hoàng Yến này thì trước đây bà từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam từ năm 2011, nhưng mà cứ khoảng đâu cỡ khoảng trong một năm sau đó tới năm 2012 thì bà đã viết đơn xin tự nhiệm. Nhưng mà bà tự nhiệm cũng không được, là tại vì Quốc hội Việt Nam lại đưa ra một cái nghị quyết là bãi nhiệm bà, là nói rằng là tại vì bà đã không có khai báo trung thực khi mà bà trở thành đại biểu Quốc hội. Thì nó cũng lợi cho tôi nhớ một cái trường hợp khác, là cũng có một cái bà đại biểu nào đó, bà đã khai trong một cái phiên xử ở Việt Nam là bà đã phải chi ra cả 1 triệu đô la Mỹ đó,
yeah,
để được đi vào, để được cái ghế Quốc hội.
Châu Thị Thu Nga.
Đúng, yeah, rồi, cảm ơn chị Mai Hoa. Thì trong cái trường hợp của cái bà đại biểu Đặng Hoàng Yến này đó, thì mình không biết nó có phải là trong cái trường hợp tương tự như vậy hay không, có nghĩa là bỏ ra một cái số tiền khá lớn, hàng triệu đô Mỹ để mua được một cái ghế đại biểu ở trong Quốc hội. Thì bây giờ chúng ta lại đặt một cái câu hỏi, tại sao những cái người làm ăn thương mại, những người thương gia lại đi bỏ tiền ra mua cái ghế ở trong Quốc hội để làm gì?
Yeah.
Cái chuyện này có lẽ nó chỉ có xảy ra ở Việt Nam, cho nó không có xảy ra ở những cái nơi khác. Và sau đó đó thì giống như chị Mai Hoa nói đúng, khi mà dự án nhiệt điện ở Kiên Lương của cái công ty Tương Tạo này bị ngưng bởi Nguyễn Tấn Dũng thì hình như là bà Yến này bà đã biến mất, bà không còn ở Việt Nam và bà đã qua hẳn bên Mỹ rồi, cũng đã đổi tên thành một cái tên cái gì đó cũng rất là lạ.
Yeah.
Maya Dangelis gì
yeah.
đó. Hàng mấy năm qua thì không có ở Việt Nam, mà cái công ty của bà là cái công ty năng lượng Tân Tạo vậy thì là hoạt động ở Việt Nam.
Yeah.
Cũng có một số người tên là bà không có mặt ở Việt Nam nhưng mà bà vẫn thường xuyên điều hành những cái phiên họp trong yeah. cái hội đồng quản trị. Tôi có cái cảm giác thôi là đằng sau nội vụ này nó còn nhiều cái bí ẩn mà chúng ta chưa biết được. Và tôi nghĩ thì trong những ngày tháng sắp tới khi cái vụ kiện nó tiếp diễn thì có lẽ nó có thêm một số cái dữ kiện, một số cái thông tin nữa nó sẽ lòi ra, thì lúc đó thì chúng ta có thể có những cái nhận định có thể nó chính xác hơn.
Dạ vâng, chính trường Việt Nam rất là nhiều cái bất ngờ và thú vị thưa anh Thân.
Và cho chúng ta thấy là cái thể chế nó không minh bạch, không rõ ràng, nó tạo ra những cái vây cánh, những cái phe tư bản đỏ kết hợp với những thương gia lũng đoạn cả cái thị trường, cái nền kinh tế, và nó chỉ có một số rất là ít họ hoàn toàn hưởng lợi, trong khi đại đa số người dân thì vẫn nghèo đói, vẫn phải cong lưng ra để đóng thuế rất cao mà mãi mãi không có cái cơ hội để có một cái đời sống kinh tế ổn định và nó vững vàng.
Yeah.
Thì rõ ràng cái thể chế nó cần phải được thay đổi. Cái vấn đề đặt ra là liệu một tới một cái ngày nào đó nó có đủ đông số người Việt Nam có một cái quyết định gọi là mạnh mẽ và rõ ràng yêu cầu chế độ này phải thay đổi bằng một cái thể chế khác.
Dạ, yeah, dạ, yeah, đúng. Dạ vâng, thưa cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân rất nhiều và chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ còn quay lại để cung cấp những cái thông tin cập nhật khi mà vụ kiện này tiến triển tới quý vị thính giả nghe đài SBS Việt ngữ. Dạ thưa, xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa, xin cảm ơn và kính chào quý thính giả của SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.